Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được học lời của Đức Chúa Trời qua Thi Thiên 18. Và hôm nay chúng ta học đến bài 10 là Chiến trận và đắc thắng khải hoàn. Và chúng ta đã trải qua từ bài 1, Chúa đã cho chúng ta làm thế nào để tự kỷ luật trên đời sống của mình, có một đời sống kết ước với lời của Đức Chúa Trời, có một đời sống kết ước với chính mình Ngài trong đời sống cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Và khi chúng ta có đời sống như vậy thì chúng ta bắt đầu khám phá rằng cái lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhậm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, theo lời của Đức Chúa Trời. Và khi mà Chúa nhậm thì Ngài sẽ đến ngày giải cứu cho chúng ta. Và ngày giải cứu chúng ta thì ngày đem chúng ta ra khỏi sự gian truân. Vì cuộc đời của chúng ta thấy chúng ta đối diện với những sự khó khăn mỗi ngày. Và chúng ta rất là cần sự giúp đỡ của Chúa để chúng ta bước đi trong sự đắc thắng. Và khi mà chúng ta ra khỏi sự gian truân thì chúng ta sẽ bắt đầu mới có cái đời sống bình tĩnh, học biết được lời của Chúa, học biết được cái cách Chúa ngày đối xử với chúng ta như thế nào và chúng ta có trách nhiệm đối với lời của Chúa như thế nào. Và chúng ta cũng học được là khi Chúa ban cho chúng ta một cái thời điểm để được bứt phá, và Ngài ban cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được Ngài, và Ngài trang bị trên đời sống của chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời. Tôi tin đây là thời điểm Chúa đang trang bị để Chúa Ngài có những con người Ngài sử dụng trong những ngày sắp tới. Chúng ta giống như là một đội quân được tuyển chọn của Chúa cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta sẽ học bài cái sự chiến trận và làm sao để chiến trận. Vì cớ có nhiều người nói với tôi là họ không biết cách để họ cầu nguyện. Thì bây giờ qua lời của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta học theo đời sống của David. Nếu ai không biết cầu nguyện, cứ mở Thi Thiên ra, có hàng 150 bài cầu nguyện. Chúng ta sẽ cầu nguyện hết năm này đến năm khác vẫn không hết, vì cái ý tưởng của Đức Chúa Trời dồi dào qua sự cầu nguyện theo lời của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta học hôm nay Thi Thiên 18 câu 37 đến 42. Tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, trong danh của Đức Chúa Giêsu chúng con đến với Ngài trong giờ phút này. Lòng con vui mừng và lòng con biết ơn Chúa về chiến lược của thiên đàng đã được bày tỏ cho dân sự của Chúa đúng thời điểm này. Và chúng con tin đây là thời điểm Ngài đang chuẩn bị con dân của Chúa để sử dụng mỗi một người chúng con một cách rất là lớn lao. Con xin Chúa Ngài cho lòng của chúng con thèm khát Ngài, lòng của chúng con mong muốn được gần với Ngài, lòng chúng con tin vào lời của Đức Chúa Trời. Con cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ lời của Chúa trên mỗi đời sống của chúng con. Tất cả những người nào nghe những bài học này, họ được sự bứt phá và họ bước cao hơn, họ kinh nghiệm được Chúa và một đời sống thoát ra khỏi sự rủa sả của ma quỷ, thoát ra khỏi những cạm bẫy, thoát ra khỏi sự yếu đuối của chúng con để bước vào thiên mệnh mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng con trong Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn về sự hiện diện của Đức Chúa Cha. Chúng con cảm ơn về sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn về sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Và Chúa ơi, chúng con chào đón sự hiện diện của Ngài. Và chúng con biết chắc là các thiên binh và thiên sứ của Chúa đang lắng nghe chúng con, đang rất là vui mừng để tham dự vào lời của Đức Chúa Trời trong giờ phút này. Và xin quyền năng của Chúa được khai phóng để đem sự đắc thắng đến cho từng người, từng nhà. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Côlôse đoạn 3 câu 17, mặc dù anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đây là câu để giúp cho chúng ta ghi nhớ mỗi ngày với Chúa trong lời ăn tiếng nói của chúng ta, trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta để danh Chúa ở trong đời sống của chúng ta và danh của Ngài được ghi nhớ trong cuộc đời của chúng ta, Ngài sẽ đến để ban phước cho chúng ta. Thường khi chúng ta nhóm, chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhớ đến Chúa. Nhưng mà khi chúng ta đối diện một cuộc sống rất là dễ suốt cả ngày, chúng ta không có còn nhớ đến Chúa nữa. Cho nên đây là cái mục tiêu lớn trong cuộc đời của chúng ta, và Ngài muốn phấn hưng chúng ta khi chúng ta bắt đầu quay trở lại với chính mình Ngài. Và mục đích của chúng ta trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là Thánh Linh. Suốt trong loạt bài Thi Thiên 18, nếu ai để ý, chúng ta sẽ thấy được rằng là từng bước Chúa dẫn chúng ta qua và Ngài cho chúng ta kinh nghiệm được để vinh hiển qua vinh hiển, đắc thắng qua đắc thắng. Và chúng ta, đức tin của chúng ta sẽ từ đức tin đến đức tin lớn hơn. Và Ngài muốn trang bị cho chúng ta. Cho nên nếu chúng ta có cơ hội, chúng ta nên nghe lại những bài học này, vì đây là những điều quý giá mà tấm lòng của Ngài chuyển giao cho chúng ta trong đúng thời điểm này. Và khi chúng ta đã học những bài vừa qua, chúng ta thấy cuộc đời của David trải qua rất là nhiều sự gian truân. Ông kinh nghiệm được sự thất bại, ông kinh nghiệm được sự khốn khổ, sự thiếu thốn, lạnh lẽo, và vì cớ ông chạy trốn, Saul rượt đuổi ông một thời gian rất là dài. Nhưng mà qua cái kinh nghiệm đó, Chúa đã dùng ông để viết lại một thi thiên phước hạnh. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta trải nghiệm những sự khó khăn, và hay là chúng ta đang ở trong sự khó khăn, hãy biết rằng sự khó khăn đó sẽ dẫn chúng ta đến và chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa, và qua cái sự kinh nghiệm của chúng ta sẽ giúp những người khác có một đời sống bứt phá và rút ngắn lại vì chúng ta đã được học. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được Ngài một cách tươi mới và hãy bắt đầu tập cảm ơn Chúa vì những nghịch cảnh trong cuộc đời của chúng ta. Vì Chúa đang dùng những điều đó để nâng chúng ta lên, dùng những điều đó để cho chúng ta được trải nghiệm giống như David đã được trải nghiệm. Vậy chúng ta thấy trong Kinh Thánh, cuộc đời của Joseph, cuộc đời của Daniel, cuộc đời của Esther, Nehemiah, Ezra và rất là nhiều người trong Kinh Thánh, họ trải qua những cái thời kỳ rất là khó khăn, họ bị nô lệ, họ xa cách quê hương của mình, nhưng mà thay vì ngồi đó để họ than phiền, khóc lóc về hoàn cảnh của họ, họ là những con người của đức tin, họ là những con người tin cậy vào Đức Chúa Trời của mình, thì chính cái lòng tin cậy đó, Đức Chúa Trời đã dùng họ một cách rất là lớn lao. Chúng ta cũng vậy. Những gì Chúa viết trong Kinh Thánh là để cho chúng ta học theo. Và những gì lời của Chúa trong quá khứ, Ngài cũng hành động trong hiện tại và vẫn còn tiếp tục trong tương lai, vì lời của Chúa không bao giờ qua đi. Bây giờ đây chúng ta sẽ học đến cái thời điểm của ông David được sự đắc thắng và Chúa ban cho ông. Trước đây chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc đời thất bại, sợ hãi của David đối với kẻ thù. Và bây giờ Thi Thiên 18 câu 37. Tôi rượt đuổi kẻ thù nghịch tôi và theo kịp, chỉ trở về sau khi tận diệt chúng nó. Khi chúng ta nghe câu này, chúng ta nói, ô bây giờ vậy thì tôi có quyền năng của Chúa, cho nên tôi muốn đánh kẻ thù tôi lúc nào thì tôi đánh. Và tôi muốn sống như thế nào đó là kệ tôi. Còn việc còn lại là tôi hôm nay có bài học về sự đắc thắng. Nhưng mà ở đây nếu chúng ta nhìn kỹ cuộc đời của David, chúng ta sẽ thấy David rất là tin cậy Đức Chúa Trời trong những chiến trận của ông. Tôi chỉ đề cập 3 điều ở trong Samuel nhất đoạn 23 câu 2 để cho chúng ta thấy được rằng Chúa Ngài đánh trận cho David chứ không phải là David đánh trận. Nhưng mà David biết cách để cộng tác với Đức Chúa Trời. David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng, tôi có nên đi đánh người Philistin này chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng, hãy đi đánh người Philistin và giải cứu Kê-i-la. Ở trong Samuel nhì đoạn 2 câu 1, sau điều đó, David cầu vấn Đức Giê-hô-va vậy. Như vậy, tôi có nên đi lên trong một thành nào của xứ Giu-đa chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng, hãy đi lên. David tiếp, tôi phải lên trong thành nào? Đức Giê-hô-va đáp, Hebron. Samuel nhì đoạn 5 câu 24. Và khi nào ngươi nghe tiếng bước trên ngọn cây dâu, bây giờ hãy lật đật xông tới, vì chính trong lúc đó, Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, đặng hãm đánh đạo quân Philistine. Samuel nhì đoạn 5 câu 24 cho chúng ta thấy rằng David đánh giặc, đánh trận với các thiên binh của Đức Chúa Trời. Ngài có một đạo quân để sai đi đánh trận. Và Chúa Ngài cho David biết khi nào mà nghe cái tiếng bước trên cây dầu, có nghĩa là các thiên sứ của Chúa cho ông có một dấu hiệu rằng các thiên binh của Chúa đang đánh trận. Cho nên cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta hãy tập để tin cậy nơi Chúa, hãy tập để gần lời của Đức Chúa Trời để chính Ngài sẽ sai đội binh thiên sứ của Chúa đánh trận cho chúng ta, thắng trận cho chúng ta. Và chúng ta sẽ coi cái tình trạng trước đây của David ở trong Thi Thiên 143, từ câu 3 kể đến câu 7. Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, giày đạp mạng sống tôi dưới đất. Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. Vì vậy, thần linh tôi nao sờn, tấm lòng sầu não trong mình tôi. Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm, và suy gẫm công việc của Thầy Chúa. Tôi giơ tay lên hướng về Chúa, lòng tôi khao khát Chúa như đất khô khan vậy. Đức Giê-hô-va ơi, xin mau mau đáp lời tôi. Thần linh tôi nao sờn, xin chớ giấu mặt Chúa cùng tôi, e tôi giống như kẻ xuống huyệt mã chặt. Ngày hôm nay, có rất là nhiều lúc chúng ta rơi trong tình trạng này. Chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta cảm thấy khô khan, chúng ta cảm thấy sầu não, chúng ta cảm thấy dường như không còn thấy mặt Chúa, không biết Chúa có còn nhớ mình hay không. Nhưng mà Thi Thiên 18 sẽ giúp đỡ cho chúng ta biết rằng Ngài đang nhìn thấy và Ngài đang huấn luyện chúng ta, Ngài đang đi cùng chúng ta để đưa chúng ta qua những trũng khóc lóc, đưa chúng ta qua trũng bóng chết, và Ngài ban phước cho chúng ta và Ngài sẽ để chúng ta ra nơi rộng rãi đúng thời điểm của Ngài. Và khi mà ông David ở trong cái tình trạng khốn khổ đó, ông suy gẫm về công việc của Chúa, ông nhớ đến Chúa, ông đưa tay lên, ông hướng về Chúa, ông cầu nguyện, ông khao khát Chúa. Rất dễ trong những lúc chúng ta gặp khó khăn, chúng ta bắt đầu phàn nàn, chúng ta bắt đầu lầm bầm, khốn khổ. Bây giờ chúng ta hãy thay đổi cái đời sống của chúng ta, cái cách nói chuyện của chúng ta, và Chúa Ngài sẽ nhìn thấy điều đó để giúp cho chúng ta và đưa chúng ta ra nơi rộng rãi. Một chỗ khác Kinh Thánh là Chúa đưa chúng tôi ra nơi giàu có, nơi thịnh vượng, nơi phước hạnh của Ngài. Ngài rất là thương con cái của Đức Chúa Trời. Mỗi một chúng ta là những công chúa và hoàng tử của Ngài. Mắt của Ngài luôn nhìn xem mỗi cuộc đời của chúng ta, và Ngài đang coi cái thái độ của chúng ta đối với Chúa như thế nào. Khi chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh tối tăm mịt mù, dường như không thấy Chúa. Ở đây chúng ta sẽ coi cái lời cảnh báo mà Chúa Giê-xu Ngài nói cho cuộc đời của chúng ta. Trong Giăng đoạn 16 câu 33, ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Trong Sử Ký Nhì đoạn 20 câu 15, chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đang ở trong cái trận giặc, vì ma quỷ luôn luôn muốn gây hấn đời sống của chúng ta, thì bây giờ hãy biết rằng trận giặc này không phải của chúng ta, bèn là của Đức Chúa Trời. Nhưng mà làm sao để Chúa Ngài có thể chiến trận cho chúng ta? Làm sao để các thiên binh, thiên sứ của Chúa có thể làm việc với chúng ta khi chúng ta có lòng bình yên ở nơi Ngài, có lòng tin cậy ở nơi Ngài? Thì chắc chắn trận chiến này chúng ta sẽ được đắc thắng. Nhiều khi nó đưa bệnh tật đến trên đời sống của chúng ta. Mỗi lần mà tôi chuẩn bị đi đâu là bắt đầu trong người của tôi có những cái cơn đau rất là lạ. Nhiều khi nó đau nguyên cả bên hông của tôi, và tôi biết nếu tôi đi bác sĩ có thể người ta giữ tôi lại vì rất là đau. Mỗi lần nằm tôi phải lấy cái tay tôi đưa con người tôi qua. Nhưng mà tôi biết rằng Chúa Ngài ở cùng tôi, và tôi nói trong danh của Đức Chúa Giê-xu, không có cái gì có thể ngăn trở con được. Và con bước đi trong quyền năng của Ngài. Tôi ra tới ngoài phi trường hay là sân bay thì cơn đau liền chấm dứt. Cho nên Chúa Ngài ở cùng chúng ta khi chúng ta tin cậy. Nhưng mà quý vị phải cầu nguyện với Chúa để Chúa dẫn dắt, đừng có bắt chước tôi. Vì mỗi đức tin của chúng ta lệ thuộc trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, Ngài ở với chúng ta. Cho nên cái đức tin của chúng ta như thế nào là nhờ sự giúp đỡ của Chúa. Trong Roma đoạn 8 câu 35, ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phận. Phao-lô đã trải qua sự đánh đập, sự tù đầy, sự bắt bớ, sự hành hạ, sự ghen ghét, sự chán bỏ. Và ông viết lên điều này để cho chúng ta biết rằng không có cái gì có thể phân rẽ ông khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhiều người khi gặp những sự khó khăn, chúng ta bắt đầu oán trách Chúa. Chúng ta nói rằng con không muốn theo Ngài nữa, con không muốn đọc Kinh Thánh nữa, con không muốn nhóm lại nữa, cầu nguyện hoài đâu có thấy trả lời đâu, đi nhóm hoài đâu có thấy chuyện gì đâu, đọc Kinh Thánh hoài đâu có thấy chuyện gì xảy ra đâu. Bắt đầu chúng ta nói những điều vô tính mà chống nghịch lại với Ngài. Cho nên bây giờ chúng ta hãy ăn năn xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta vì những lời nói của chúng ta nó trình trệ cái hành trình của chúng ta với Chúa, nó trình trệ cái chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta có Facebook, FaceTime, email, tin nhắn, tất cả mọi sự. Chỉ cần những cái gì không vui trong lòng chúng ta phóng lên, phóng ra hết. Cho nên nhiều khi nhìn trên Facebook chúng ta thấy là cái nơi để người ta than phiền, cái nơi để người ta tấn công lẫn nhau. Cho nên xin Chúa Ngài cứu chúng ta để giúp đỡ cho chúng ta có một cái đời sống kính sợ Chúa và biết rằng những điều đó xảy đến và Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta đắc thắng. Tôi nói điều này với chính mình tôi để khích lệ chính mình tôi bước đi với Ngài. Thường chúng ta thích theo Chúa, một cái là công ăn, việc làm được thịnh vượng, con cái được khỏe mạnh, thành công, đời sống của mình dư dật tiền bạc, đi chơi, đi đây, đi đó thoải mái. Cảm ơn Chúa, nhiều khi Chúa cũng cho chúng ta kinh nghiệm được điều đó. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không bao giờ kinh nghiệm được sự đắc thắng của Chúa trong đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa đang giúp cho chúng ta thắng trận, và mỗi lần thắng trận, cả thiên binh thiên sứ của Chúa reo mừng. Và Chúa Ngài ban phần thưởng cho những kẻ nào đắc thắng. Mà nếu không có đánh trận, làm sao có thắng trận? Mà không có thắng trận, làm sao có phần thưởng? Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Nhiều người nói, ô tại cô nói vậy, tại đời sống của cô dễ dàng. Không phải đâu, quý vị. Tôi cũng đã trải qua những điều mà quý vị trải qua. Chúa Giê-xu Ngài giúp tôi đắc thắng thế nào, Ngài cũng giúp từng anh chị em đắc thắng như vậy. Chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa là cha của chúng con cảm ơn Chúa, đây là thời điểm chúng con đắc thắng. Đây là thời điểm mà thay vì kẻ thù rượt đuổi chúng con, hành hạ chúng con, đánh đập chúng con, hạ gục chúng con, thì đây là thời điểm chúng con trỗi dậy vì Chúa Giê-xu Ngài đã đắc thắng rồi và Ngài ban sự đắc thắng cho chúng con. Và xin Chúa cho chúng con gắn liền với Ngài để chúng con nhận lấy sự đắc thắng từ nơi quyền năng sống lại của Chúa Giê-xu Christ, vì Ngài đã bứt đứt dây trói của sự chết và âm phủ. Cho nên chúng con đồng bước ra khỏi mồ mả và bước đi trong sự sáng, bước đi trong sự sống, bước đi trong sự phước hạnh của Ngài. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Giê-xu. Xin Thánh Linh của Chúa ấn chứng cho con trong giờ phút này. Và Thi Thiên 18 câu 38, chúng ta sẽ thấy rằng là kẻ thù bị sa ngã không thể dậy được. Tôi đâm lũng chúng nó đến nỗi chúng nó không thể dậy lại được. Chúng nó sa ngã dưới chân tôi. Ở đây David mang lấy hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và Ngài đã đắc thắng cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 8 câu 31, đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Chúa đứng về phe của chúng ta. Chúng ta có một đấng rất là lớn, rất là mạnh, rất là quyền năng. Và Ngài đang che phủ những người nào chạy vào trong bóng cánh của Ngài. Nhiều khi chúng ta đi ra trận, chúng ta đi một mình. Chúng ta không có đội mã của sự cứu rỗi, chúng ta không mặc lấy áo giáp của sự công bình, chúng ta không cầm thuẫn đức tin, cầm gươm của Đức Thánh Linh, chúng ta không có lẽ thật để nịt lưng của chúng ta, vây lấy chúng ta, bảo vệ tấm lòng của chúng ta. Chúng ta không mang giày bình an. Cho nên chính chúng ta bị thất bại. Và Ngài muốn cho chúng ta hãy ở trong lời của Ngài, ở trong sự hiện diện của Ngài và ở và mặc lấy áo giáp của Chúa, những cái gì mà Chúa cho chúng ta để được trang bị trong sự chiến trận, chúng ta đều mặc vào. Nhiều khi chúng ta nghĩ đó là một phần kinh thánh, nhưng mà nếu ai biết rằng đó là những gì mà Chúa muốn cho chúng ta được mang vào mỗi ngày, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đắc thắng lạ lùng của Đức Chúa Trời khi chúng ta mặc lấy những vũ khí của Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho chúng ta. Ở trong Hebrews đoạn 2 câu 14, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Ngài đã phá diệt kẻ cầm quyền sự chết và ma quỷ. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jesus Christ cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền. Sự chết là ma quỷ. Ngày hôm nay, kẻ thù của chúng ta là kẻ cầm quyền, linh chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian, mờ tối và các thần dữ ở trên trời. Và sự chết là ma quỷ. Thì bây giờ Chúa Giêsu Ngài đánh bại hết những cái này. Ngài đã phá công việc của ma quỷ, Ngài tiêu diệt cái nọc độc của nó, và Ngài có quyền trên mọi lãnh vực. Trong Khải Huyền đoạn 1 câu 17 phần B và câu 18, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ma quỷ không có quyền trên con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà một số lãnh vực nào Đức Chúa Trời Ngài cho phép nó hành động trong thế gian này, và nhất là nó hành động trong những con cái bội nghịch. Và vì cớ nhiều khi chúng ta không biết được chúng ta là người đắc thắng. Cửa tù đã mở rồi, mà nhiều khi chúng ta lại không biết cách để bước ra. Mà nhiều khi bước ra rồi lại không bước theo Chúa, mà cảm thấy mình bị lạc lõng, cảm thấy mình bị từ chối, cảm thấy mình bị thất bại về những gì trong quá khứ. Cho nên bây giờ khi chúng ta bước ra với Chúa Giêsu, hãy nhờ Chúa để Chúa rửa sạch quá khứ của chúng ta. Không cần biết quá khứ nó đen tối cỡ nào, Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta, làm sạch mọi tội chúng ta khi chúng ta xưng tội của mình ra. Cho nên nếu những gì thất bại trong quá khứ, đừng sống trong quá khứ, mà hãy sống với cái sự đắc thắng của Đức Chúa Giêsu. Nói nghe nó dễ phải không ạ? Nhưng mà làm sao để ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta? Chúng ta hãy tập để nói nó ra, công bố lời của Đức Chúa Trời, công bố sự đắc thắng, nói nhiều lần cho đến nỗi cái đầu của chúng ta nó phải tin vào lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta học nhiều lắm, biết rất là nhiều, nhưng mà làm sao để rút nó ra và ứng dụng vào những cái tình huống xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi bất cứ điều gì xảy ra, hãy bình tĩnh, hãy yên lặng, hãy yên lòng, và hãy công bố sự đắc thắng của Chúa, thì Ngài sẽ bắt đầu giúp cho chúng ta vượt qua khỏi những cái yếu đuối trong đời sống của chúng ta. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta đó là chính mình. Cái bản ngã của chúng ta, cái yếu đuối của chúng ta, cái tôi của chúng ta, nó muốn cai trị trong đời sống của chúng ta thế quyền của Chúa. Nó chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời, chống lại tin vào lời của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là cái sự rắc rối lớn của chúng ta, và nó đang ở chung với chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa mới đắc thắng nó được, và ra lệnh cho nó phải lui ra khỏi đời sống của chúng ta, và ngươi phải bị hạ xuống và Chúa được tôn cao. Cho nên mọi ý tưởng nào nổi lên chống nghịch với chúng ta bắt nó phải phục chúng ta. Một là chúng ta phục nó, chúng ta làm nô lệ cho nó biểu cái gì phải vâng theo. Nó biểu sợ cái chúng ta sợ. Nó biểu nói hành cái chúng ta nói hành. Nó biểu chúng ta nói tiêu cực cái chúng ta nói tiêu cực. Nó biểu chúng ta đừng tin vào Chúa, chúng ta làm theo. Đừng đi nhóm, cái chúng ta ở nhà. Giận thế là bỏ nhóm. Buồn cái bắt đầu là cái mặt của chúng ta đổi sắc. Gặp người nào chúng ta không vui, chúng ta bắt đầu sợ hãi, né tránh. Cuộc đời của chúng ta bắt đầu gặp sự khó khăn. Cho nên hãy biết rằng Chúa Giêsu Ngài đắc thắng để chúng ta đắc thắng. Và nếu chúng ta đắc thắng được chính mình, thì ngày Chúa Nhật là cái ngày rất là phước hạnh để chúng ta đến cùng thờ phượng Chúa với anh em của chúng ta. Chúng ta đến để chúng ta tôn cao Ngài, yêu thương Ngài. Chúng ta đến để mở lòng ra để đón nhận tình yêu của Ngài, sự sống của Ngài, năng lực của Ngài cho tuần lễ tới. Và chúng ta đem tình yêu đó rải khắp mọi chỗ. Còn nếu không, chúng ta sẽ đem nan đề mà chúng ta gặp trong hội thánh đó, rải đi khắp mọi nơi, rải rác, rác rến cho những người khác, cho gia đình của chúng ta. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta để chúng ta đắc thắng được chính mình. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 8, 5 người trong các ngươi sẽ đuổi theo 100. 100 trong các ngươi sẽ đuổi theo một muôn. Và quân nghịch sẽ bị gươm ngã trước mặt các ngươi. Một chỗ khác thì nói là một người đuổi 1.000 người, hai người đuổi 10.000 người trốn đi. Chúa ngày cho chúng ta hiệp lại để cái sự đắc thắng nó tăng lên. Cho nên khi đến nơi nào tôi có một quyết định và tôi nhờ Chúa để giúp tôi tập trung vào làm sao để cầu nguyện cho nan đề hơn là ngồi đó để nói về nan đề. Vì Chúa của chúng ta sẽ làm khi chúng ta dâng cái nan đề đó cho Chúa và tin cậy ở nơi Ngài. Trong Thi Thiên 36 câu 12, tại nơi ấy kẻ làm ác sa ngã, chúng nó bị xô nhào không thể trỗi dậy được. Kẻ ác sẽ bị đánh bại trước mặt Chúa và Ngài không muốn con cái của Chúa đi theo đường lối của kẻ ác. Nếu chúng ta đọc Thi Thiên thì Thi Thiên thứ nhất nói về điều đó. Không theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Cho nên người nào vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, người đó sẽ được thịnh vượng, sẽ được sự ban phước của Đức Chúa Trời. Nhưng mà những người nào đi theo kẻ ác thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ học cái bài học sa ngã. Nhưng xin Chúa giúp cho chúng ta. Và đây trong Châm Ngôn đoạn 24 câu 17, đây là một sự cảnh giác rất là lớn. Khi kẻ thù nghịch con sa ngã, chớ vui mừng. Lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hớn hở. Chắc quý vị cũng đã nghe tôi nói câu kinh thánh này trước đây. Nhiều khi chúng ta không thích một người nào, người đó sa ngã, chúng ta cười, chúng ta thích, chúng ta vui. Nhưng mà Chúa Ngài không muốn chúng ta điều đó. Khi người nào sa ngã, hãy cầu nguyện cho họ vì đó là một phần thân thể của Đấng Christ đang bị trải qua thời kỳ trải nghiệm khó khăn hay là họ đang bị sa ngã. Họ cần có những con người để cầu thay. Bạn của Job, khi nghe ông bị thử thách hoạn nạn, mới đầu thì họ đến, họ ngồi yên lặng vì họ chịu không nổi những điều mà ông đang trải qua. Nhưng mà sau khi Job bắt đầu than phiền về cuộc đời của ông, thì ba bạn của ông bắt đầu nói ông không còn cái gì cả, dùng lời Chúa để làm khổ cuộc đời của ông, chỉ trích ông, kêu ông là người thế này, người thế kia. Và khi chúng ta đọc trong sách Job, chúng ta sẽ thấy những bạn hữu của Job. Và sau đó Chúa cảnh báo là ba bạn đó phải ăn năn, và Job là cái người cầu nguyện cho những người đó. Thì Chúa Ngài tha thứ cho những người đó và Chúa cứu Job ra khỏi tai họa. Cho nên khi những người nào gặp nan đề trong hội thánh, hãy cầu nguyện và cái lời cầu nguyện đó bảo vệ được chính mình, giúp đỡ được người khác, đẹp lòng Chúa mà bảo vệ chính mình và con cái của mình. Đừng nhào vô kiếm ăn, đừng nhào vô để ý kiến, xét đoán người khác vì sẽ đến phiên mình nếu chúng ta làm như vậy. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Luca đoạn 10 câu 20, một điều khác để cảnh giác trong đời sống chức vụ của chúng ta. Dù vậy chứ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Chúa nói với tôi khi những cái thành công nó đến, đừng quan tâm những cái thành công đó. Hãy quan tâm là tên của mình đã ghi được trên thiên đàng. Cái mục tiêu của mình là chạy về đó. Mục tiêu của mình là đón sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu. Đừng quan tâm những gì xảy ra trong quá khứ. Tốt, làm cho chúng ta hãnh diện, làm cho chúng ta kiêu ngạo. Xấu, làm cho chúng ta buồn phiền, làm cho chúng ta thất bại. Cả hai chẳng ích lợi gì. Hãy cảm ơn Chúa vì những gì đã xảy ra trong quá khứ và dâng hết sự vinh hiển cho Chúa. Hãy cảm ơn Chúa vì hiện tại, vì những điều tốt đang đến và những điều tốt nhất chưa xảy đến. Cảm ơn Chúa vì tương lai, vì những gì Chúa sắp dành cho chúng ta lớn hơn những gì trong hiện tại và trong quá khứ. Khi chúng ta mang lấy tư tưởng này, chúng ta sẽ bươn tới sự đằng trước, nhắm mục đích mà chạy. Rất là nhiều người được ơn Chúa, được Chúa sử dụng, nhưng mà sau đó vì cớ họ không nắm được những câu kinh thánh này, quá mừng, quá vui, có những cái sơ hở, bắt đầu bị tấn công, bị ngưng trệ trong đời sống của họ. Cho nên xin Chúa Ngài giúp, và điều này tôi học cho chính mình. Tôi xin Chúa Ngài cứu tôi ra khỏi những cái điều đó, vì con người xác thực của chúng ta rất là dễ rơi trong hai câu kinh thánh này. Và chúng ta cần sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để Ngài nhắc nhở cảm xúc của chúng ta, đức tin của chúng ta, mắt của chúng ta, lòng của chúng ta từng giây phút. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì sự đắc thắng của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì Ngài cầm quyền sự chết, kẻ phá diệt là ma quỷ. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài nắm giữ quyền ở trong tay của Ngài. Ngài cầm nó chìa khóa sự chết và âm phủ. Chúa ơi, xin Ngài cho chúng con hiểu được điều này để chúng con không còn phải sợ ma quỷ nữa. Nhưng mà một điều mà chúng con cần sự giúp đỡ của Ngài đó là bản ngã của chúng con, cái tôi của chúng con. Con xin Chúa Ngài cho chúng con nhạy bén với Thánh Linh của Đức Chúa Trời để từng lời nói của chúng con không tôn cao mình. Từng chức vụ Ngài ban cho chúng con là tất cả Ngài làm và Ngài nhận lấy sự vinh hiển. Chúng con không muốn giành sự vinh hiển của Ngài vì Ngài chẳng để cho ai giành sự vinh hiển của Ngài. Chúng con không muốn gặp rắc rối trong đời sống của chúng con. Hãy giúp chúng con bởi ơn thương xót và ân điển của Ngài giữ lấy chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Và nếu trong những ngày qua chúng con có khoe mình qua lời làm chứng, khoe mình trong cái cách nói của chúng con, kiêu ngạo trong cái lời nói của chúng con, nghĩ rằng mình được dự phần vào đó, xin Chúa tha tội cho chúng con trong giờ phút này. Thay đổi chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thi Thiên 18 câu 39, chúng ta sẽ thấy một điều nữa, đó là kẻ thù bị xếp rẹp. Cái nghĩa là nó không còn có cái chỗ để mà hoạt động nữa. Hồi nãy là nó sa ngã dưới chân, nó bị tận diệt, bây giờ nó bị xếp rẹp. Trong Thi Thiên 18 câu 39, vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức lực để chiến. Hồi nãy tôi có nhắc là lưng của chúng ta phải được nịch bằng lẽ thật. Lẽ thật của Chúa nó phải sát vào trong lòng của chúng ta để trở nên một cái khí cụ của Chúa rất là mạnh mẽ để bảo vệ lưng của chúng ta, lòng của chúng ta, đời sống của chúng ta. Và khi mà chúng ta được Chúa Ngài ban cho cái sức lực của Ngài bởi lời của Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh ghi là khiến kẻ thù nghịch cùng tôi xếp rẹp dưới chân. Khi tánh hạnh người nào ở đẹp lòng Đức Giê-hô-va, Ngài khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Trong thời điểm này, người ta rất là sợ David, vì ông đi đến đâu là ông thắng trận đến đó. Ông đánh tan chúng nó đến đó. Bởi vì sao? Cả thiên đàng đang ủng hộ ông. Các thiên binh của Ngài vây phủ ông, đánh trận cho ông. Các thiên sứ của Chúa đóng trại chung quanh ông, gìn giữ ông ngày và đêm. Và không những gìn giữ ông mà gìn giữ tất cả những người theo ông. Tôi rất là thích thú khi nghĩ đến cái quang cảnh này. Cho nên Chúa Ngài bảo vệ những người trên online của chúng ta, Ngài bảo vệ những người trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta đồng một lòng, hiệp một ý với lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa đang hành động điều này. Trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ học về các thiên sứ của Chúa. Trong Phục Truyền đoạn 32 câu 30, một lần nữa chúng ta sẽ thấy được cái quyền năng của Chúa Ngài hành động qua chúng ta, chứ không phải chúng ta hay, chúng ta giỏi, mà chúng ta được đắc thắng mỗi ngày. Nhược bằng hòn đá không có bán chúng nó, và Đức Giê-hô-va không giao nộp chúng nó, thì làm sao một người rượt nổi ngàn người và hai người đuổi 10.000 người trốn đi? Chúa ở với chúng ta. Danh của Chúa là danh rất là lớn trong chúng ta. Cho nên Ngài ban cái quyền năng của Ngài. Khi chúng ta xuất hiện, ma quỷ nó biết người nào của Chúa, người nào không phải của Chúa. Khi Phao-lô đuổi quỷ, quỷ nó phải tránh xa. Bảy con trai của Sê-va đuổi quỷ, nó nói ta biết Phao-lô là ai, ta biết Giê-xu là ai, còn các ngươi thì ta không biết là ai. Và nó đánh đập bảy người đó bị thương rất là nặng. nên xin Chúa cho chúng ta là những con người gắn liền với Ngài, biết được uy quyền của mình, biết được những gì Chúa đang hành động và biết được rằng cả thiên đàng ủng hộ chúng ta nếu chúng ta đồng ý với lời của Ngài, đồng ý với thiên đàng, đồng ý với thánh linh của Ngài. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 9, này ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới chân người và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu người. Và chính mắt tôi đã chứng kiến những hội thánh mà Đức Chúa Trời đang vận hành. Những người làm việc cho Satan, những người làm việc cho phù thủy phải run rẩy, phải cúi lạy và ra khỏi những người mà nó áp bức, ra khỏi mà những người mà chính họ đã mời hoặc là đã bán cho Satan. Cho nên Chúa ngày đang giấy hội thánh của Chúa lên, Chúa đang giấy những con người của Chúa lên và Chúa đang tìm những con người có tấm lòng thành với Ngài giống như David. Chúng ta sẽ hỏi rằng Chúa Ngài có tin cậy con không? Vì con tin cậy nơi Chúa, nhưng mà Chúa có tin những người mà Chúa sẽ giao cái quyền của Ngài, giao ơn của Ngài, giao sự sức dầu để làm vinh hiển Chúa hay không? Chúng ta sẽ tự hỏi điều đó với Chúa. Và nếu Chúa Ngài chưa thật sự tin chúng ta hãy xin Chúa tha thứ và giúp đỡ đời sống của chúng ta. Trong Luca đoạn 10 câu 19, này ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp trắng, bồ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. Không gì làm hại các ngươi được. Chúa Giêsu Ngài nhắc lại điều này. Ngài ban quyền cho 12 sứ đồ. Sau đó Ngài ban quyền cho 70 môn đồ. Ở trong Luca đoạn 10 và 12 sứ đồ ở trong Matthew đoạn 10. Nhưng mà đến cái thời kỳ của công vụ đó, 120 môn đồ. Và sau đó được lan rộng ra trong thời điểm đó, khu vực đó, trong cõi AC. Và sau đó Phaolô đã mang tin lành của Chúa đi khắp chốn. Và ngày hôm nay Chúa đang ban cái điều đó cho con dân của Chúa, cho những người tin. Ở đây Chúa không nói là này ta ban quyền cho ông Phi-rơ hay là chỉ đặc biệt 12 sứ đồ hay là 70 môn đồ không. Mà đây Chúa nói ta ban quyền cho các ngươi là những kẻ tin vào lời của Ngài. Chúng ta được cái quyền này. Thi Thiên 91 câu 13 đến câu 15, ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân, bởi vì ngươi trìu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta, người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Bao nhiêu người tin lời này dành cho mình? Ông David ông tin. Và chính chúng tôi, gia đình chúng tôi cũng đã kinh nghiệm được cái sự bảo vệ đặc biệt của Đức Chúa Trời theo Thi Thiên 91 này, là một thi thiên rất là sống động. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đọc thuộc thôi, rồi chúng ta cho qua. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta cầu nguyện Chúa trả lời. Và vì cớ chúng ta yêu mến Ngài, Ngài giải cứu chúng ta. Cái nghĩa là người theo Chúa không có nghĩa là không gặp nan đề, giống như hồi nãy tôi đã nói. Nhưng mà Ngài giải cứu chúng ta hết mọi sự gian truân, sự khốn khổ, vì chúng ta biết danh của Chúa là Jehovah Nissi. Cái nghĩa là Ngài là đấng dương cờ xí, hay là Jehovah chiến trận, vì Ngài đánh trận cho chúng ta và thắng trận cho chúng ta. Mà không những Ngài giải cứu mà Ngài tôn vinh chúng ta. Giống như trước đây tôi nói, khi một ai đó nói tiên tri cho chúng ta vui lắm. Chúng ta rất là thích. Nhiều khi chúng ta tin vào lời tiên tri hơn tin vào lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, Chúa nói với chúng ta mỗi ngày, nhưng mà bao nhiêu người tin và bao nhiêu người ứng dụng. Xin Chúa cho chúng ta có đức tin, ứng dụng lời của Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là cha của chúng con. Chúng con đến với Ngài để xin Chúa tha thứ. Vì nhiều khi chúng con tin vào lời tiên tri hơn tin vào chính Chúa nói tiên tri cho chúng con qua lời của Đức Chúa Trời. Xin tối nay lời của Ngài trở nên sống động trong chúng con. Giúp cho chúng con tin vào lời của Ngài và ứng dụng nó mỗi ngày. Vì chúng con biết rằng Ngài ban quyền rất lớn cho chúng con. Và chúng con tin rằng Ngài sẽ sử dụng cuộc đời của chúng con cho sự vinh hiển của Ngài. Hãy giúp cho chúng con khiêm nhường, hạ mình. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Một điều nữa chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta được Chúa ngày nâng lên, khi Đức Chúa Trời ngày vừa giúp chúng ta ở trong Thi Thiên 18 câu 40, Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi, có nghĩa là nó chạy đó. Còn những kẻ ghét tôi đã diệt chúng nó rồi. Trước đây ổng khổ sở vì những người ghét ổng. Trước đây kẻ thù nó rượt đuổi ổng. Ổng phải xây lưng mà ổng chạy. Bây giờ nhờ ơn Chúa, bởi quyền năng của Chúa, với sự sức giàu, sự ban ơn thắng trận của Ngài, thì bây giờ kẻ thù của ông phải xây lưng và chạy trốn trước mặt ông. Nghe đến tên ông, nó phải chạy trốn. Và những kẻ ghét thì ông tiêu diệt nó. Cho nên ma quỷ rất là ghét chúng ta. Và ma quỷ luôn luôn muốn chống nghịch lại với chúng ta. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, nhờ Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã thắng. Cho nên chúng ta bước theo dấu chân Ngài qua sự cầu nguyện của chúng ta. Người nào không có thì giờ riêng cầu nguyện tại phòng riêng, người đó sẽ thất bại nơi chiến trường. Người nào không có thì giờ đọc lời của Chúa, người đó không có thể có năng lực và sự nhận biết về kẻ thù đang vây quanh người đó. Và người nào không biết cách để tôn cao Chúa thì không biết được rằng đó là một vũ khí mà làm cho các thiên sứ của Chúa được khuấy động, các thiên binh được khuấy động để làm việc với chúng ta. Khi Chúa được tôn cao, sự hiện diện của Ngài đến. Khi Ngài đến, các thiên binh, thiên sứ của Chúa đến. Cho nên lời của Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thắng trận, vì lời của Ngài là gươm trên đời sống của chúng ta. Trong suốt đoạn 23 câu 27, ta sẽ sai sự kinh khiếp ta đi trước. Hễ ngươi đến dân nào, ta sẽ làm cho dân ấy vỡ chạy lạc được. Trong những câu đầu của Thi Thiên 18 nói Chúa ngày sai sấm sét đến, chớp nhoáng đến làm cho kẻ thù nó lạc đường. Vì nó thường hiệp lại để nó đánh với chúng ta, nó đem một đội quân đánh với chúng ta. Bây giờ bởi cái sự hiện diện của Chúa, bởi quyền năng của ánh sáng Chúa, bởi sấm chớp của Chúa, khiến nó lạc đường. Nó không thể kiếm nhau được, nó cũng chẳng kiếm được chúng ta. Ở trong Phục Truyền đoạn 32 câu 27, Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của người. Ở dưới cánh tay đời đời của Ngài, Ngài đuổi kẻ thù khỏi trước mặt người. Và phán cùng ngươi rằng, hãy diệt nó đi. Chúa đuổi kẻ thù mà Chúa muốn mình phải tiêu diệt nó. Nhiều khi chúng ta làm bạn với kẻ thù mà chúng ta không biết. Nó ở trong nhà chúng ta rất là lâu. Và nó ở với những cái tánh hư thật xấu của chúng ta. Nói hành, nói xấu, lên án, chỉ trích, ghen ghét, hung dữ, thờ hình tượng, rao rêu những điều không đúng về những người khác. Và rất là nhiều điều. Và ma quỷ nó máu được những cái chỗ đó để nó thêm cái năng lực của nó vào cho người đó để chống lại với chính mình, chống lại với linh hồn của mình mà chống lại với những người khác. Và người đó không biết là mình đang chống Chúa. Cho nên hãy xin Chúa giúp cho chúng ta hãy tiêu diệt đó, tiêu diệt những người nói hành nói xấu. Khi tôi lắng nghe những điều nói hành nói xấu, tôi cầu nguyện ngay trong giờ phút đó. Và nếu có thể được là tôi không có liên quan với cái người đó nếu họ cứ tiếp tục ở trong sự nói hành nói xấu. Hoặc là tôi bằng cách để giúp đỡ và giải thích cho người đó, để giải cứu người đó ra khỏi những cái nói hành nói xấu, lên án, chỉ trích hay là đoán xét như người khác. Vì đó là những cái công cụ mà xác thịt này nó đồng ý với Satan. Hãy xác thịt làm việc với Satan. Thánh linh của Đức Chúa Trời làm việc với lời của Ngài và làm việc với tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta chọn mình làm việc cho ai, không ai giúp mình được hết. Chỉ có sự quyết định của mình và Chúa Ngài tôn trọng cái sự quyết định đó. Thi Thiên 18 câu 41, chúng nó kêu nhưng chẳng có ai cứu cho. Chúng nó kêu cầu Đức Giê-hô-va, song Ngài không đáp lại. Trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 9, chỉ các ngươi chớ giấy loạn cùng Đức Giê-hô-va và cũng đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta, bóng che chở nó đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta, chớ sợ. Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Giê-xu ngày đến thế gian để làm người, để ở cùng chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta đắc thắng. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 14, Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 4 và câu 5, Và những khí giới hay là những vũ khí đó mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Khi chúng ta đồng ý với lời Chúa, chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời, thì quyền năng của Thánh Linh của Ngài đến giúp đỡ cho chúng ta, và các thiên binh thiên sứ của Chúa sẽ đến đạp đổ những cái đồn lũy đó trong đời sống của chúng ta. Và nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy hay là đầu phục Chúa rồi. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy hay là đầu phục Chúa trọn rồi. Khí giới của Đức Chúa Trời là lời của Đức Chúa Trời. Và chính điều đó chúng ta đắc thắng được trong tâm trí của mình. Tâm trí của chúng ta là một bãi chiến trường, và chúng ta rất là cần sự đắc thắng của Chúa trong tâm trí của chúng ta, thì chúng ta mới giúp được những người khác đắc thắng trong tâm trí của họ. Những điều nó nổi lên, nó nghịch lại với Đấng Christ, vì ma quỷ sử dụng những điều đó để chống lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 18 câu 42: bây giờ tôi đánh nát chúng nó ra như nhỏ như bụi bị gió thổi đi, tôi ném chúng nó ra như bùn ngoài đường. Trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 14 và 15, chúng ta nhớ những câu này, nó đem đến sự giải cứu cho chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Có nghĩa là ma quỷ không còn chỗ để đắc thắng, ma quỷ không còn có năng lực để đắc thắng, ma quỷ không có quyền để chống lại con cái của Đức Chúa Trời. Ê-sai 14 câu 19: nhưng ngươi là ma quỷ hay là kẻ thù của chúng ta thì bị ném xa khỏi mồ mả như nhánh cây thúi, như áo người bị giết, bị gươm đâm, bị xô xuống trong những đá nơi hố, khác nào thay chết bị giày đạp dưới chân. Nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta sự đắc thắng, và chúng ta sẽ coi trong khải quyền cuối cùng, đây là trận chiến cuối cùng. Cho nên chúng ta giữ đời sống của mình để Chúa giúp cho chúng ta đắc thắng và được bước vào trong cõi đời đời với Chúa. Tôi lại thấy các con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đang tranh chiến với đấng cưỡi ngựa. Ma quỷ nó có quân đội của nó nghe quý vị. Và với đạo binh của Ngài, nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cũng bị bắt với nó. Cả hai đều đang sống, bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi gươm ra từ miệng đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều ăn thịt chúng nó no nê. Khải quyền đoạn 19 câu 15: có một lưỡi gươm bén ở trong miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Cho nên trong cái trận chiến cuối cùng, Chúa Ngài dùng lời của Chúa, và lời đó như là gươm ở trong miệng của Ngài. Cho nên khi chúng ta bây giờ chúng ta đang sử dụng lời của Đức Chúa Trời thì giống như là gươm bén ở trong tay của chúng ta. Và chúng ta đọc Thi Thiên 149, chúng ta sẽ thấy điều này. Thì chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa là cha của chúng con cảm ơn vì lời của Đức Chúa Trời, và xin lời đó vào trong linh hồn của chúng con, vào trong tâm linh của chúng con, thay đổi sự suy nghĩ của chúng con về Ngài, về kẻ thù của chúng con là ma quỷ, về anh em của chúng con, về chính mình và về các bản ngã xác thịt của chúng con. Và Chúa ơi, chúng con muốn Ngài được tôn cao trong đời sống của chúng con trong giờ phút này, để chúng con không làm trọn điều ưa muốn của xác thịt, mà chúng con sẽ làm theo ý muốn của Đức Thánh Linh. Nhưng nhân Chúa Giêsu, chúng con sẽ làm mạnh dạn trong Chúa mỗi ngày. Chúng con nhờ sức toàn năng của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu, con mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch lùng cùng mưu kế của ma quỷ. Con mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì con đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, con lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, con có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, con được đứng vững vàng. Vậy con sẽ đứng vững, lấy lẽ thật, làm dây nịt lưng, mặc áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm dây dép. Con lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó con có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Con cũng lấy sự cứu rỗi làm máu trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Con nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Con dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.